tu niệm và tâm ý của chúng ta đều được sự kiểm soát chắc chắn, cẩn thận. Thế thì đây theo như ngài nói đây thì tức là làm như vậy mới là cái người giữ luật, bởi vì đi theo đúng cái tinh túy của giới luật, nghĩa là mình phải làm chủ mỗi cái tác động thân niệm và ý của mình phải có cái sáng suốt, cái an định tinh thần và làm chủ hoàn toàn mỗi cử chỉ của mình. Như vậy thì làm sao nó có cái sai sót được, như vậy mới thật là người giữ giới, bởi vì nó theo cái trí tuệ, cái an định của tinh thần mà mình mới có những cái tác động. Thì như thế những cái tác động nó không thể sai giới được. Còn nếu mình chỉ giữ giới luật theo các điều chuyên thì nhiều khi cứ vỏ giới luật, cái bên ngoài mình giữ giới luật, nhưng mà cái bên trong chưa có điều hòa được cái tâm, chưa sáng suốt, thì nhiều khi cái phía trong nó chưa có cái luật. Cho nên ngài nói là cái giới, cái tinh túy của giới luật chính là pháp tu tứ niệm xứ này. Cho nên luôn luôn xem xét tâm mình phải có trí tuệ, không nên có tâm phân biệt, đừng phán đoán kẻ khác. Phải có trí tuệ, không nên có tâm phân biệt, đừng phán đoán kẻ khác. Nghĩa là thế nào chẳng nên phân biệt, không nên phân biệt người mà sáu căn đối với sáu trần mình đừng vướng mắt. Cho nên không có tâm, không nên có tâm phân biệt, tức là không vướng mắt cảnh bên ngoài. Bởi vì mình có trí tuệ, tại làm sao hễ có trí tuệ thì mới không có tâm phân biệt. Có trí tuệ biết là sáu căn diễn hóa, sáu trần ảo ảnh, thì động lòng phân biệt làm gì? Chỉ bởi vì không có trí tuệ, cứ cho sáu căn này là thật, sáu trần là thật, cho nên mới động, cứ như mất công mất thì giờ đi phân biệt. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, bạn để tâm làm gì? Câu này là bảo chúng ta cái gì nữa? Muôn màu muôn vẻ nó toàn hư vọng, cho nên để tâm làm gì? Vậy hãy kiên nhẫn giữ giới luật, sống giản dị tự nhiên và theo dõi tâm. Đấy, thì ngài được nhắc lại một câu như thế. Trước hết là khi mình kiên nhẫn, tại sao? Nghĩa là bền tâm bền trí trong cái sự nghiệp của mình. Đó là việc thứ nhất. Điểm thứ hai, giữ giới luật để làm gì? Thầy mới là ở trong cái khuôn khổ mới thành của con nhà Phật được. Sống giản dị tự nhiên nghĩa là gì? Giản dị tự nhiên nghĩa là mình sao thì mình cứ sống như vậy, đừng làm những cái gì nó khó, nó khác đi, đừng gò bó, đừng coi như là mình phải thoải mái yên ổn thì mới tu được. Nó cũng giản dị tự nhiên, tức là đừng làm ra một cái gì đó nó khó khăn. Mà ví dụ mình khi khả năng của mình thế nào thì mình cứ để tự nhiên. Đáng hơn trình bày một câu hỏi, một câu giải nào thì cái mình biết cái gì mình nói tự nhiên như thế, không cần phải tìm tòi những cái khó khăn. Cái đời sống của mình phải làm thế nào cho nó bình an thoải mái, cứ mình là sao thì cái khả năng của mình sao thì mình trình bày như vậy, đừng làm ra những cái khó. Cái trình độ của mình có vậy, mình đừng làm cho vẻ là mình là người học giỏi, mình cũng đừng làm cho vẻ là mình tận là người tài người khéo. Mình đừng có những cái gì mà nó khiến cho mình mất cái tự nhiên, cái bản chất của mình. Tôi gọi là sống giản dị tự nhiên thì mình mới bình an thoải mái được. Còn bây giờ mình kém là mình lại cứ làm ra điều mình người là người giỏi, thì tức là nó phải có nhiều cái cố gắng khiến cho mình mất cái thoải mái tự nhiên. Và theo dõi tâm, đấy là cái việc chính của mình. Ở đây mà khuyên có bốn việc, trước hết là kiên nhẫn, thứ hai là vững lực, thứ ba là giản dị tự nhiên, và thứ tư là theo dõi cái tâm của mình. Như thế gọi là hành thiền. Đó là phương cách phát triển lòng vị tha, loại bỏ tánh ích kỷ, dẫn đến an bình hạnh phúc. Mà sao thực sự thấy từ đầu chỉ thấy theo dõi tâm mình, đừng nói đến ai, mà sao đây mà lại bảo đó là phương cách phát triển lòng vị tha, loại bỏ tánh vị kỷ, dẫn đến an bình hạnh phúc. Thầy thế này nói được, thầy sẽ coi như là một lời khuyên. Bởi vì từ trên tới đây, từ đầu quyển sách cho đến cuối quyển sách, là khi chỉ khuyên chúng ta quay về chú trọng cái tâm của mình. Để thành ra nhiều khi chúng ta coi như là cái pháp môn tu này là một cái pháp môn ích kỷ, cho nên mới cái lời kết lại lại thêm một câu là chúng ta tu dần chuyên tu, chuyên quay về tâm mình để sửa mình, nhưng mà với một cái mục đích vị tha. Thì làm sao mà chuyên quay quay về cái tâm của mình mà lại là một phương cách phát triển lòng vị tha. Anh theo dõi ngay cái tâm của con thấy nó ích kỷ, hay là nó là cái có thể ở trong tứ niệm xứ của mình học, không phải chỉ theo dõi hai cái tâm tham và sân, mà là biết được tâm mình quảng đại hay là tâm mình hẹp hòi, tâm mình rộng rãi hay là tâm mình ích kỷ có không? À, thế cho nên mỗi một khi mà thấy cái tâm ích kỷ thì mình loại bỏ nó đi, còn nếu mà thấy là cái tâm quảng đại thì chúng ta tập để cho cái tâm nó thành tựu. Nhớ chúng ta học trong bài tứ niệm xứ, thế cho nên chúng ta quay về soi cái tâm mình là để loại bỏ những các cái tâm xấu và để tu tập những cái tâm tốt. Vì thế nếu mà chúng ta cứ theo đúng được cái chương trình tu hành như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu được cái lòng vị tha, bỏ được những cái ích kỷ. Thì như thế đó là cái căn bản của an vui và hạnh phúc. Cảm ơn mình ăn một phần thức ăn, ăn tức là cái món ăn mình gặp thì mình ăn, gặp thì ăn, chứ không có bắt buộc. Gặp cái món chua thì mình ăn chua, gặp cái món ngọt thì mình ăn ngọt. Có phải bữa cơm thì như bây giờ mà chúng mình tới đâu có định tâm trước mà chắc nữa cái món gì đâu. Thế như là gặp món gì thì mình ăn món ấy, phải không? Thì gặp đâu ăn đấy, đó là món ăn thông thường của mình. Còn thuốc thì thế nào? Vậy mình phải tìm đúng cái thuốc ấy mà mình dùng, cho nên nó phải có cái chỗ để tâm tìm, cho nên đúng cái thuốc. Đó là cái thuốc là để trị bệnh, là mình phải để mình phải dụng tâm, mình tìm cái bằng cho nó là ích cho thuốc, thì nó mới là thuốc. Cái mọi cái thuốc đó là cái cần, những cái món ăn là cần, cái nào cần thiết. À, thuốc là đều là cái mà mình cần thiết, mình phải đi tìm đưa chứ đau bụng được cứ phải xuống nhà cứ xin cho bằng được cái thuốc đau bụng, chứ không phải là người ta đưa thuốc lên giúp đầu tôi cũng cứ uống vừa đi. Cho nên bây giờ này, cái vị này mà viết cái cuốn sách này, ngài nói là cảm ơn các những người quan món ăn như vị thuốc, nghĩa là chuyện nào? Không tính là cái cuốn sách cũng mình gặp đây mình ăn đấy, cho nên gặp sách nào mình cũng cứ xem qua mắt rồi thôi, coi như là ăn một món ăn cho nó qua đi thôi. Thế còn nếu mà mình coi đây là thuốc để chữa bệnh ấy, thì mình trân trọng, mình để ý và mình dùng cho nó có chứ, mình dùng thực sự để cho nó đi đến cái ích lợi, chứ không phải là chỉ ăn qua loa. Cho nên đây cảm ơn, cảm ơn, tức là đây coi như là nên coi cái cuốn sách này như là vị thuốc để mà tìm xem mình có bệnh gì thì mình chữa, chứ không nên coi chỉ là một món ăn thừa.
Thầy giảng là cái con hồi nãy vừa thiền hỏi cái sách tu nó cái con hỏi là làm thế nào để có những hướng dẫn thầy giảng là cái sách đó
phải thiền bình bằng từ tâm. Và trên đồng ý là mình bây giờ mở lên mình nắm, đó là cái tâm của mình mất quân bình. Thì bây giờ mình tập quân bình trở lại, điều hòa cái tâm mình trở lại. Mà làm cách nào để điều hòa là bằng cái tâm từ tâm. Từ nghĩa là tha thứ, khoan dung, mong cái lợi ích cho người khác. Thế thì mình đang giận hờn, mình đang tức tối, thì là điều hòa cái tâm mình lại và tìm cái khía cạnh để tha thứ cho cái người kia và mình mong cái lợi ích cho cái người kia. Người ta xấu với bạn, nếu bạn giận dỗi tức là bạn còn si mê hơn người kia. Người ta xấu là bởi vì người ta mê, người ta mới mê, người ta mới lầm lỡ. Thế mà bây giờ mình lại nổi sân lên, thì cái sân như là ta vẫn thường nói là cái sân nó chính là cái si. Thế cho nên nếu mà mình lại nổi sân lên thì mình cũng si mê, nếu không hơn người kia cũng bằng người kia. Vậy thì mình có cái gì mà mình trách người kia? Thế cho nên nếu mà mình nổi sân tức là mình còn kém người ta. Hãy xót thương người ấy vì họ đang khổ. Vì họ đang khổ là tại sao? Là bởi vì cái người ấy, người ta đã làm một việc xấu. Thì đó, điểm thứ nhất là tại người ta tâm mê, người ta ác, người ta xấu. Thế thì vì thế ta nên thấy người tâm mê, người ta ác, người ta xấu, thì mình nên xót thương chứ không có nên giận. Vì đấng khuyên trải lòng từ đến tất cả chúng sanh, đấy là tập cái tâm từ. Từ tức là tha thứ quan dung. Đôi khi thấy các sư có hành động không tốt, thế thì thế mình bất bình. Mình đã bất bình tức là mình bực bội, thì đó là mình đã đi ra ngoài cái giáo pháp của Phật. Tại sao mình đi ra ngoài cái giáo pháp của Phật? Là bởi vì mình đang học tứ định xứ đây. Phật đang dạy mình là quay về theo dõi cái tâm mình, theo dõi cái tâm mình nó đang phản ứng với cảnh ở bên ngoài nó thế nào. Thế thì tại sao mình không theo dõi cái tâm bất bình của mình để mình thấy đây là cái sân nó nổi lên rồi nó tan đi? Cái gì thế, mình đã không theo đúng cái giáo pháp, cho nên gọi là đã ra ngoài cái giáo pháp của Phật. Bạn đã tự mua lấy một cái phiền não vô ích. Đừng bắt mọi người phải theo ý mình, mà mỗi người người ta có một cái quan niệm của người ta, đường lối đường đi của người ta. Chứ mình cứ bắt người ta phải theo đúng như mình. Còn nếu người ta không theo đúng như mình thì mình bực bội, mình khó chịu. Thì đấy, cái bực bội là cái vô ích. Hãy quay về xem xét những cảm giác của mình, tức là quay về những cái bộ phận hiện tại của mình đi, để thấy cái sân nó nổi lên thì mình đừng nhận là mình, mà mình để cho nó tan đi. Tập như thế để mình hết cái sân. Đó là cái việc của, đó là việc chữ của mình, mà cũng là cái phương pháp để khiến cho mình khai mở trí tuệ. Là bởi vì mình, cái thân nó chính là cái tướng của cái ni si. Bây giờ mình giải được cái thân này, đó là mình thêm cái phần an hòa, tức là thêm cái phần sáng suốt. Giờ đến cái đạo giản dị với chân đạo. Ở đây nói tám chánh đạo là cái gì? Tám cửa này là toàn thể đạo. Thì nói hai mắt, hai tai, hai mũi, hai lỗ mũi, lưỡi và thân, tức là sáu căn của chúng ta. Tức là thường thường chúng mình gọi là sáu căn, nhưng mà ngài gọi là tám chánh đạo. Thì thực ra nó cũng như thần, nếu mà là cái người biết tu thì sáu căn của chúng ta là chánh đạo. Nhưng mà nếu thật là tất cả tâm chúng ta thường đi trên con đường này, tức là tâm chúng ta thường hoạt động ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Nhưng mà những người thế gian thì họ cũng vẫn hoạt động ở nơi sáu căn, nhưng mà họ có chánh đạo không? Cho nên chánh đạo là chỉ những các vị nhất tu, những các bậc nhất đã quay về với lời Phật mà nhất tu thì 6 căn mới là chánh đạo. Còn những các người chưa nhất tu thì 6 căn chính là con đường trầm luân. Ở nơi 6 căn mở ra tham sân si thì đó là đường trầm luân. Còn nơi các vị đã nhất tu rồi thì ở nơi 6 căn trở về cái căn bản xứ của mình, trở về cái chân tâm bản tánh thì đó là được, là sẽ gọi là chánh đạo. Cho nên ở đây để là đáp chánh đạo ở chỗ này thì sợ cũng chưa đúng lắm, bởi vì những người thế gian họ cũng dùng 6 căn, nhưng mà 6 căn để đi về trần gian. Cho nên ở đây thầy này giải nghĩa thiền, nghĩa là dứt bỏ ưu ghét, bình tĩnh trước ngoại cảnh, thoát ra ngoài chiến trường thế sự, đặt chân đến nơi an lành mát mẻ. Tại làm sao ở đây mà nói cái thiền của chúng ta đang tu đây là để dứt bỏ ưu ghét, bình tĩnh trước ngoại cảnh, tức là tham, ưu tức là tham, ghét tức là sân. Cho nên cả ngày mình soi cái tâm của mình, nếu nó vướng mắc vào một cái gì đó mà nó tham, nếu mà nó không chịu, nó bực bội cái gì thì đó là nó sân. Thì cả ngày chúng ta chỉ soi cái tâm chúng ta để mà thoát, giải thoát được cái tham với cái sân, tức là vứt bỏ cái yêu đó. Bình tĩnh trước ngoại cảnh là thế nào? Con chỉ đứng con như là một quan sát rồi, bây giờ đứng quan sát thấy cái tham nó khởi lên thì biết là có cái tham, cái sân nó khởi lên thì biết là có cái sân, và để mặc cho nó tan đi. Thì vì thế mình bình tĩnh. Còn những người bên ngoài người ta không tập cái tâm bên này thì khi tham ấy thì người ta bảo tôi thích, thế là người ta lồng lộn để chạy theo cái vật yêu thích. Khi mà sân ấy thì người ta bảo tôi giận, tôi không đồng lòng, thế rồi người ta lồng lên, người ta chạy theo những các cái việc để người ta bực bội tức tối. Thế cho nên người ta không có bình tĩnh được. Cho nên bây giờ không phải là mình đã hết được cái tham ở bên sân, nhưng mà mình đứng mình nhìn nó, mình tắt cái phương pháp để tách mình ra ngoài, nó cái tham ở bên sân thôi, chứ không nhận là mình. Mỗi khi cái mắt trong tôi một cái cảnh ở bên ngoài thì mình không dính vào cái cảnh mà vội vàng quay về nó cái thân mình, cho nó phản ứng ra làm sao. Hễ nó giận thì biết là cái giận đã khởi lên, hễ nó tham thì biết là cái tham đã khởi lên. Cho mình dính ra ngoài, mình ngó cái tham với cái giận, cho nên cái tham với cái giận nó không sai sử được mình, nó không khiến cho mình mê muội được, nó không chi phối được. Do đó mà mình bình tĩnh. Thì cái bình tĩnh này là cái tướng của trí tuệ, không vướng mắc cảnh bên ngoài.
Thầy cho tôi hỏi,
8
tuổi này là toàn thể đạo, toàn thể đạo
làm sao? Thì cũng như thầy vừa nói, ở đây gọi này gọi là 8 là bởi vì mà đó là cái sự đắc chánh đạo. Đó, đắc chánh đạo của mình chính ra là gì? Chánh thiến, chánh tư duy, chánh niệm. À, cho nên đây mà thật ra là gọi là bát chánh đạo, nhưng mà thực ra là gì? Là 6 căn. Có phải 6 căn không? Đấy, thì 6 căn chính là toàn thể đạo. Có phải là tổ Trúc Lâm ở ngoài chuyên đi về 6 căn không? Có không? Dạ. Thế cho nên 6 căn gọi là toàn thể đạo, nhưng mà thầy đã vừa mới nhắc lại rồi. Vừa mới nhắc rằng thì 6 căn hàm phu thì tâm của họ cũng vẫn hoạt động ở 6 căn, chứ không phải vậy. Còn khi họ không có hoạt động ở 6 căn, họ có hoạt động ở 6 căn không? Đấy. Còn khi họ cũng sống bằng 6 căn, nhưng mà 6 căn của họ có gọi là đạo không? Không. Mà là đường chân lớn. Còn những vị ngầm nhất tư thì chính ngay ở 6 căn mà trở về cái căn bản xuống. Thế cho nên nói là 6 căn là toàn thể đạo. Ở đây này bảo rằng tu thiền là thoát ra ngoài chiến trường thế sự. Thế sự là những sự việc thế gian. Tại sao những sự việc thế gian lại gọi là bão chiến trường? Chiến trường là nơi tranh đấu, thì tại sao lại gọi là kiến trường thế sự là thế nào nhỉ? Ta vẫn thường nói thế gian là cái cảnh tranh đấu để mà có được danh, được lợi, được tiền bạc, phải có một cái sự đua tranh. Và đến khi mà muốn nó có cái bằng cấp thì cũng phải gọi là đi thi tức là được thi nhau, người cao người thấp. Thế thì vậy thì chiến truyền thế sự là thế nào? Thế sự là những cái sự việc của thế gian, người ta gọi là cái chiến trường, tức là cái nơi tranh đấu danh đua để mà có được cái danh giá hay là có được tiền bạc. Thế còn mình bây giờ đi ra ngoài cái chiến trường thế sự mà đặt chân đến nơi an lành mát mẻ, tên được gọi trung đạo. Trung đạo là cái gì? Là con đường trung là ở giữa, tôi đi ở giữa. Một bên thế gian nó thì họ chẳng tham thì họ cũng sân. Thế bây giờ tôi không tham tôi cũng không sân, tôi mượn tôi đặt chúng nó xuống. Thường thường chúng ta cứ nói là chúng ta đi lên trung đạo, theo như đạo Phật mình gọi là trung đạo, nghĩa là một bên thế gian thì họ ham những vô minh, ăn nhiều chơi nhiều, đi ngủ nhiều, người thế gian họ sống một sự vô minh bừa bãi. Thế còn những các vị ngoại đạo ấy thì lại sống bằng cái sự khắc khổ cái thân. Các bên ngoại đạo người ta hoặc là có khi người ta cứ đứng một chân ngay mắt nhìn những mặt trời để tập tu các thứ khổ hạnh, hoặc là nằm trên gai, hoặc là mùa rét thì không cho mặc áo để trần. Cho nên người ta cứ tu các thứ khổ hạnh. Thế còn Đức Phật thì Ngài nói là Ngài tu trung đạo, nghĩa là hai cái con đường đó, được đưa được của người thế gian luôn luôn bừa bãi, Ngài cũng không theo, mà một bên của những các người ngoại đạo tu khổ hạnh, Ngài cũng không theo, Ngài đi cái con đường giữa nó vừa chừng, cho nên gọi là trung đạo. Thiền sinh không nghiêm về lạc thú hay đau khổ, không nghiêm về cái lạc thú tức là như người thế gian, mà đau khổ thì như những người tu khổ hạnh. Mà thiền sinh không nghiêm về lạc thú hay đau khổ mà chỉ đặt chúng xuống, nghĩa là cứ đặt chúng xuống, nghĩa là bây giờ trong sáu con mắt nhìn thấy cái cảnh sắc thì không có vướng vào cảnh sắc, không vướng về cảnh đẹp, cũng không vướng không tiền cái cảnh xấu, mà chỉ đặt chúng xuống, nghĩa là không vướng mắt vào, không để tâm soi ngay cái tâm của mình. Nếu nó vướng mắt về tham thì cũng tìm cách để cho nó tan đi, nếu nó vướng mắt về sân thì cũng tìm cách cho nó tan đi. Thế cho nên gọi là đặt chúng xuống, nghĩa là không lập lòng. Hãy học cách nhìn tướng tình của tâm. Thế nào là học cách nhìn tướng tình của tâm? Hàng ngày mặt mình thấy có mình nghe những người lưỡi lên xấu tâm nó chạm thành tâm, thì mình nhìn vào cái tâm của mình để xem nó phản ứng ra làm sao. Nó gặp cái sự nó tham thì nó hiện cái tâm yêu thích, có nó gặp những cái gì trái ý thì nó hiện cái tâm bực bội. Thế thì mình nhìn những các cái tiến trình như thế để mình biết cái tâm của mình. Thế là học cách nhìn tiến trình của tâm. Khi bị khuấy động tâm cố khởi các ảo giác, các tư tưởng. Thế nào là khi bị khuấy động tâm cố khởi các ảo giác, các tư tưởng? Bắt xấu tâm chạm vào xấu tâm, thì là khi ấy cái tâm nó bị động. Thế thì khi ấy nó khởi lên các ảo giác, các tư tưởng. Thế nào là khởi lên các ảo giác? cảm giác, tức là những cái cảm giác hư vọng không đúng sự thật, gọi là ảo giác. Thì đấy, như bây giờ tụi con nghe đây này, con đang nghe, tụi con nghe âm thanh rõ ràng là có cái âm thanh con đang nghe, nhưng mà âm thanh là cái gì? Đó, nó không có thật, cho nên gọi là ảo giác. Con hiểu chữ chung đạo là thế nào? Phật đạo cho con đường đi giữa. Người ta thường nói là Phật đạo đạo chủ trương chung đạo, tức là đi con đường ở giữa. Con đường ở giữa là con đường nào? Bởi vì người đời thì xưa có những cái sự lạc thú của cái thân, mong lung cho cái thân mà ăn ăn mặc đẹp đi chơi, tất cả cho cái thân nó hưởng thỏa thọ, gọi là vui. Cái người đời thì người ta thường hạnh phúc ở trong những cái vui lạc thú của thân. Cái khi mà thời Phật, Đức Phật chúng ta đời là từ lúc bây giờ đã có nhiều ngoại đạo lắm, thì người ta dạy những cái lạc thú của thân là khổ, chỉ có phải lên cõi trời mới được sướng. Mà muốn được sướng ở cõi trời thì phải hành hạ cái xác thân này để sống trái ngược lại với thế gian, để được ngoại đạo. Cho nên khi Đức Phật mới đi tu, ngài cũng đi cùng những các cái ông thầy đi tu ở trong rừng, ngài cũng đi cùng những các ông thầy. Tức là thời Phật xuất thế đã có nhiều người xuất ra, nhưng để xuất ra theo đường lối của người ta, thành ra cuối cùng lại không đưa mọi người trở về cái thế giới yên ổn được. Cho nên Đức Phật mới phải giáng sanh để sửa lại. Cho nên trước khi Đức Phật thực hiện việc thành đạo, ngài cũng đi xuất gia, cũng tìm thầy, cũng hỏi ông này ông kia để tìm học ngài, nhưng mà đều thấy là hư vọng, đều thấy các ngài chưa đi tới đâu, mà rồi ngài lại cũng thực hành cái khổ hạnh 6 năm ở trong rừng, ngài thực hành đến kiệt quệ, rồi cũng để cho thế gian thấy là ngài có thực hiện cái việc đó, nhưng mà ngài tuyên bố là đói khổ không phải là nhân bồ đề. Thế thì ngài tuyên bố như vậy, rồi ngài trở lại ngài tu, con gọi là con đường chân đạt, nghĩa là đi ở giữa hai cái thái cực. Một cái cực đoan ấy là ăn lắm ngủ nhiều, chơi bời thỏa thích, thỏa mãn cái thân hư vọng. Còn cái cực đoan thứ hai là khổ hạnh hành hạ, đánh đặt cái thân xác. Thế thì ngài chủ trương rằng chỉ có trí tuệ mới thoát khổ. Trí tuệ là con đường chân đạo, không hành hạ cái thân mà cũng không chiều chuộng cái thân, sống với trí tuệ. Thì thôi ngài định con đường có chữa, vì đây là bài của ngài viết nguyên văn như thế. Mình không có nên mỗi người một tư tưởng, thầy chỉ nói theo cái chỗ hiểu biết của thầy, chứ thầy không dám chữa của các ngài. Cái nào mà mình thấy các ngài thật sai thì mình mới dám chữa, nhưng mà thầy cũng cần phải nói cái tư tưởng của thầy thì thầy hiểu theo cái nghĩa như thầy vừa nói. Cho nên thầy muốn là các con hiểu thế. Chứ còn một bên là sợ hãi ghen ghét, thì thật ra thì ở thế gian nó chính bởi vì nó buông lung cái thân, cho nên nó lại đầy sợ hãi ghen ghét, chứ không phải cái sợ hãi ghen ghét nó đối lập với cái tham ái, mà nó chính là đi lên với cái tham ái. Tại sao tham đắm cái thân của mình buông lung cái thân của mình thì có thể hơi cả cứu cho tới mình có sợ đấy. Cho nên là trong cái quyển mang gì nhỉ, quyển gì thầy của thầy của chúng ta học, quyển Bản Hạnh Tập đó. Thế thì trong đó có cái ông vua đó, ông nói là khi ông ấy còn ở trong rừng của ông ấy, thì nhà thì đã cửa cao, đã nhà rộng cửa cao đóng kín, rồi quân binh ba lớp nhưng để hộ vệ. Mà ông ấy ở trong nhà hãy cứ thấy cái tiếng động thì ông cũng lạnh giật mình, ông mới sợ. Thế từ khi mà ông ấy theo Phật, ông theo Phật thì Phật bắt ông ấy ngồi thiền ở trong rừng. Có những lời thú dữ nó làm khó trong mà ông cũng có bình thản như không, ông ấy không sợ. Tại sao? Đấy, mình đánh lạnh được cái nghĩa vô ngã, thì cái thân này nó chả phải của mình, thì nó còn mất, mình đâu có sợ nữa. Thế cho nên cái không sợ hãi chính ở cái chỗ vô ngã, không tự, không chiều chuyển cái thân mà coi thường cái thân, thế thì mình mới không sợ. Chứ còn cái tham ái, mà cái chìm đắm ấy, nó chính đi đôi với cái sợ hãi, phải không? Thế mà cái ghen ghét nó cũng đi đôi với cái ăn tham đắm, tham ái, chìm đắm. Bởi vì mình có cho cái thân mình là thật, cái địa vị của mình là thật, mà thân người là thật, địa vị của người ta là thật. Cho nên bây giờ mình thấy người ta hơn mình mới ghen mới ghét. Chứ còn như nếu mà đã tu theo đạo Phật mà coi cái thân này là đất nước gió lửa giả tạm, vì mất thân này lại có thân trước sau, đâu có phải thật cái gì là còn, thì như thế có ghen ghét với ai nữa không? Thế chắc ở đây mà đặt hai cái đối lập nhau đây, thầy thấy nó không đối lập mà chúng nó đi đôi. Cho nên thầy theo cái nghĩa thông thường mình vẫn học về trong đạo Phật ấy, thì sợ đức Phật ngày giáng sanh là cái thời bây giờ ở bên ở Ấn Độ 92 thứ đạo, người ta theo về 92 thứ đạo, trong khi con người thì sống luôn luôn tìm hạnh phúc ở cái thân vật chất, mà các đạo các thứ những các thứ khổ hạnh. Đạo thì khổ hạnh bằng cách mình lên trên đống gai, có đạo thì khổ hạnh bằng cách mình chỉ là cứ đứng một chân suốt ngày, cứ đứng qua một chân lên đứng suốt cả ngày, mắt nhìn theo mặt trời nó chói cả mắt, nó lọng cả óc. Đó thì người ta cứ có đủ các thứ kiểu để cho một phần thì tin rằng cứ hành hạ cái xác thịt thì mới được lên cõi trời. Ngày xưa thì cứ cho là lên cõi trời mới là sung sướng, còn cái thân này họ cũng biết là giả tạo hư vọng, cho nên họ hành hạ cái thân. Thế cho nên có hai cái thái cực như vậy, cho nên Đức Phật ngài nó đi đường giữa là không có khổ hạnh mà cũng không buông lung, không buông lung chiều chuộng cái thân mà cũng không đánh đập cái thân. Thì Đức Phật ngài có cho cái ví dụ này, cái xe nó không đi, đánh cái xe là vô ích, phải đánh con bò. Con bò là cái tâm nó điều khiển cái thân. Vậy thì dạy cái tâm, chứ không nên dạy thì dạy cái thân. Cái thân chỉ như cái xe thôi, thân là đất nước gió lửa, là những vật vô tình nó không biết gì. Chỉ dạy phải luyện cái tâm, cái tâm nó sáng suốt thì nó chỉ như cái xe đi đúng được. Cho nên đạo Phật mình nói chung đạo tức là đi cái đường giữa, không nguyên lên chiều chuộng cái thân mà cũng không hành hạ cái thân, bởi vì không lấy cái thân làm quan trọng mà lấy cái tâm làm quan trọng. Cho nên thiền sinh không nguyên về lạc thú hay đau khổ, mà chỉ đặt chúng xuống. Thế nào là đặt chúng xuống nhỉ? Thì con quán cái lạc cái thọ này, quán cái thọ thì con nhìn, khi mà thọ vui con cũng nhìn để theo cái chiều biến chuyển của cái vui, mà khi thọ khổ con cũng tách ra chứ không thấy là cố gắng để không thấy là mình khổ, mà đây cũng chỉ là một trạng thái của em, nó theo nhân duyên mà nó giải hiện lên thì cũng theo dõi để nó tan đi. Thì như thế cái vui với cái khổ thiền sinh không như về mặt nào, mà chỉ có một việc là đặt chúng xuống, nghĩa là tắt mình ra, bỏ để nó dài dài mình không nhận nó là mình. Quý vật tâm giới khởi các ảo giác, các tư tưởng, cái tiến trình của tâm, nghĩa là mỗi khi cái tâm mình nó xuất cảnh, sáu căn nó gặp sáu trần, thì cái tâm mình ấy, nó liền bị động, bởi vì nó quen quá hết rồi. Cho nên mỗi khi có xúc thì liền có thọ. Như điện ấy, chúng ta nó thành cái nhiệt rồi. Thế cho nên rằng vừa căn vừa xúc chạm đến trần thì liền có cái sự khuấy động. Như là chúng ta bài vừa rồi, cái tâm nó có cái lộ trình là bảy sát na, nó rung động bảy cách như thực tế. Thế là gọi là cái tâm bị khuấy động. Thì khi cái tâm bị khuấy động, nó liền khởi các ảo giác, rồi từ các ảo giác ấy phát ra các tư tưởng. Thế nào là nó khởi lên ảo giác đại giới? Ảo giác tức là những cái chúng ta có sáu cơ quan, người ta gọi là cái gì? Giác quan. Phải, con mắt là một giác quan, cái tai là một giác quan, cái mũi, cái lưỡi, cái thân là năm giác quan này. Còn ngoài Phật thì thêm một giác quan là cái thứ sáu. Thế như vậy thì chúng ta gọi là giác quan. Thì ở đây mà Phật gọi là ảo giác cả. Vậy thế nào là giác quan? Mà giờ thì ông Phật ông lại đặt thêm một chữ ảo ở đây nữa. Như Đức Phật bảo chúng ta là chúng ta thì gọi là chúng ta có sáu giác quan. Còn Đức Phật thì ngài thêm ở đây là chữ ảo giác. Nó là giác nhưng mà ảo giác chứ không phải giác thật. Bởi vì con người khác với gỗ đá. Gỗ đá nó không có mắt tai mũi lưỡi, cho nên nó lì ở đây. Gỗ đá nó không có sáu căn, cho nên nó lì ở đây. Còn con người với con vật, những loài gọi là hữu tình, thì có sáu giác quan. Giống như cái con mắt nó trông sắc, thế cho nên con gọi con mắt là thị giác, tức là nó thấy, nó giác biết nhờ cái thấy. Thế làm sao Phật lại gọi cái thị giác chúng mình là ảo giác nhỉ? Không thể nào mà chúng ta tiếp xúc với vật bên ngoài, vì chúng ta là vô minh mà. Vô nghĩa là gì? Là không. Minh là gì? Là sáng. Chúng ta là tối om. Tối om ở trong cái vòng mù mịt tối tăm, đêm dài dày đặc, chỉ mượn cái ánh sáng của lửa. Ánh sáng mặt trời đâu phải ánh sáng lửa. Mà khi đêm ấy thì đốt đèn lên để sáng được một tí. Cho nên sáng này là sáng của lửa, không phải sáng thật. Thế rồi mượn cái lửa với mượn cái tối, thế rồi nó hiện lên những hình ảnh, thì chúng ta gọi là chúng ta giác. Cho nên cái giác này là giác ở trong đêm tối, giác ở trong vô minh, cho nên Phật gọi là ảo giác. Giác không đúng, không thật. Chúng ta không bao giờ thấy được vật ở bên ngoài, bởi vì chúng ta vô minh. Đêm dài mù mịt, đã vô minh thì chớ, lại còn những cái ảo giác này nó đánh lừa, nó kích thích này. Thành cứ như người đã ngủ say thì chớ, lại còn rất chiên đau nó đánh lừa. Chiên đau nó có thật không? Mà cứ bị mù vi với những chiên đau, cho nên cứ bị lừa, bị kích thích. Thế thì cho nên gọi là ảo giác. Con cứ tưởng là mình thật sự, ai cũng yên chí là mình thấy đích mắt từ chân thầy, nhưng chỉ có điều không có già là mình đang nhìn ở trong thần kinh mình. Chứ mình cứ cô liên hương thật được không bao giờ mình thấy được. Chỉ khi nào mà mình thoát được cái nghiệp xưa mình, mình mới thấy được cô liên hương thật. Còn bây giờ ở trong bóng tối của đường mê thì mình không thể thấy sự thật được, cho nên chỉ thấy ảo giác. Đó là thấy cô ở trong thần kinh của mình thôi. Đấy là cái ai có già số một rồi thì là cái thứ hai là con cứ tưởng là con thấy ở trong thần kinh, con cứ tưởng là con thấy được cô Liên Hương đúng. Con cứ tưởng là con thấy được cô Liên Hương, không có già, con chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Đó, ai có già thứ hai, con cứ tưởng là con thấy được cô Liên Hương, ai có già con chỉ thấy được cái bóng ảnh mà thôi. Rồi cái ai có già thứ ba đó, con cứ tưởng là thì thôi, cái thật mình chỉ thấy được cái bóng, nhưng mà cái bóng này nó phản ảnh trung thành cô Liên Hương. Nhưng ai có già nó lại tùy duyên tuần nghiệp mà nó chuyển biến. Tuần nghiệp nghĩa là con có cái mắt, cái nghiệp là người, thì có mắt của là người, thì nó chứa một cái bóng, cái kiểu đó. Nhưng đến khi có nghiệp làm con cua, thì những cái ánh sáng ở mắt con cua, mắt con cua nó lồi ra mà nó tròn xoay. thì cái ánh sáng nó chiếu vào mắt con cua nó phải kiểu khác. Cho nên con cua thấy cua linh hương một hình khác, mà chúng ta thấy cua linh hương một hình khác. Vậy cái hình nào đúng? Hình của con cua đúng hay hình của chúng ta đúng? Hình nào cũng sai, nghĩa là tiền nghiệp mà nó chiếu ra đấy thôi. Cho nên nó không sạch cũng sai. Thế là theo cái nghiệp rồi lại phải có duyên. Duyên tức là phải mượn cái ánh sáng của mặt trời hay là ánh sáng của đèn thì nó mới hiện đây. Còn nửa đêm thì nó đâu có hiện. Thế cho nên là theo duyên, theo nghiệp mà cái bóng nó chuyển biến. Vậy thì cái bóng thật hay là bóng giả? Thế cho nên Phật gọi là chúng ta thấy trong ảo giác. Thì những cái này chị em phải quán nhiều. Thầy nhớ hồi xưa thầy bằng tuổi các con á, là thầy có ngày đi chuyên quán 6 cái căn này. Thầy chuyên cho đến nỗi thầy phát minh ra cái việc ba cái ai có vẻ này nó. Chứ nếu thầy không làm thầy đâu có nghĩ ra đặt ra ba cái ai có vẻ này đâu. Bởi vì thầy chuyên nó mới đặt ra được. Ấy thế mà bây giờ thầy già thầy cái đầu nó lắc, nó cơ thể nó không bình an. Cho nên thầy không có chuyên như cũ nữa. Thì bây giờ thầy cũng vẫn mê. Không chưa, chứ tu nó vẫn còn một cái vang. Còn cái dư, dư quả báo tốt lành thì nó cũng còn có một tí ít cái tình cảnh một tỷ. Nhưng là thực vẫn không phải là sáng. Thế mà nếu các con không làm thì chắc chả có tính nào. Nhưng bây giờ già đành đi mọi đi thì hết cả làm gì. Cho nên là tìm, cứ tìm hết thì là cứ đừng đợi ai dịch mà đừng đợi ai bảo. Cái này nó phải ở cái sở thích của mình mới được. Mình muốn tìm cái sự thật, mình muốn sống trong sự thật thì tự mình phải lo cho mình đại người nhắc. Nhắc từng mỗi người ta có công có việc. Dù thầy tổ thương bao nhiêu này cũng còn phải bận trong việc. Hôm nay có chỉ giờ nhắc. Mà mỗi người phải tự tìm cách mà khai thác từng lĩnh vực để thấy được. Các con phải, nếu mà quên được mượn lại những sách ở nhà trường, cần nhiều những sách của các ông bác sĩ đó, thì người ta học kỹ. Cho nên mượn mình chỉ học cái cách cái bộ máy của con mắt, bộ máy của cái mũi, của cái tai, của cái lưỡi, của cái thần kinh. Mình học mấy cái bộ máy rồi thì mình nó dễ nhiều. Và những cái lời của Phật dạy mình mới thấy được. Chứ nếu không có thì mình không khó mà tỉnh được. Mình cứ nghe Phật cứ bảo mình ảo giác thì mình cứ nhắc lại ảo giác. Nhưng mà không biết là ảo ở chỗ nào thì thành ra mình vẫn cứ mờ mịt, mà vẫn cứ tin ở sáu căn của mình. Nhưng nếu mình học rõ ràng ra thì thật đúng là thật vậy. Chúng ta sống trong ảo giác. Cái đấy thì mỗi lần sáu căn nó gặp sáu trần thì những ảo giác, nghĩa là những cái mình thấy mình nghe đây này. Thế còn cái nghe thì làm sao có bảo nó là ảo giác, thính giác thần kinh. Ở mắt thì gọi là thị giác thần kinh. Và tai người ta gọi là thính giác thần kinh. Cứ phải mượn cái tiếng Tàu và tiếng Việt không có. Thế thì thính giác thần kinh thì sao? Con tưởng con nghe cái cô linh hương cô nói. Nhưng mà ai có rèn cái nghe trong tai. Mà tôi giờ cái thính giác thì nó rõ, còn rõ hơn nữa là cái âm thanh hoàn toàn là cái không có. Mà các con đang nghe thầy nói rõ ràng, cái biến hóa của cái tâm thức của chúng ta nó tài đến trình độ ấy. Rõ ràng trong tai mình không hề có âm thanh, mà trong miệng của thầy cũng không hề có một cái âm thanh nào nó nhảy ra cả. Mình rõ ràng các con nghe tiếng. Vậy cái âm thanh mà nó ở đâu mà mình nghe tiếng? Mà tâm cách thì rõ ràng nó là cái không có, không hề có bao giờ. Nó không hề có bao giờ. Như theo cái luật của cái không khí. Cho nên bây giờ người ta làm được cái máy cắt xét đó, là người ta bắt chước cái việc cái lời nói của chúng ta. Cái nghe một cái nói của chúng ta, người ta làm được những cái bộ máy cắt xét cho ta. Chứ không phải là một cái hư, không phải là nó là một cái ảo giác, một cái hư ảo thật. Nhưng mà là một cái vân theo cái luật thiên nhiên. Cho đến lúc người ta bắt chước cái cách chế tạo của cái miệng, cái cổ họng, cái niệm của mình nói ra bây giờ người ta làm thành được các bạn. Thế thì chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta phải đọc, phải xem, phải tìm hiểu. Như thế chúng ta mới thấy rõ cái này thực là không có. Không có mà nó đủ nhân, đủ duyên, nó dẫn hiện đây. Đấy, thế thì gọi là ảo giác. Thế thì từ cái ảo giác, nghĩa là từ cái chúng ta cho là rõ ràng tôi thấy tôi đi lên, tôi vừa cúi đầu. Đó, rõ ràng tôi nghe thầy đang nói đây. Đấy, cái chúng ta nắm ra những cái ảo giác ấy, chúng ta khởi lên các tư tưởng. Đó, đây này chỉ dùng một câu này thôi mà rõ hẳn cuộc đời của chúng mình, toàn thể cuộc đời của con người. Ảo giác để khởi lên tư tưởng, thế rồi tư tưởng ấy nó kích thích các hành động, thế là rồi phát đạo dân vật đủ các thứ đáng thương của thế gian, mà để rồi cảm với cả báo.